Kiếm đạo độc tôn, chương 1227. Phong ấn bị phá vỡ. Góc truyện audio.com. Phá vỡ, đây là sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Thân thể tuy đang ở trong kết giới nhưng không có nghĩa là thiên tà đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt của hắn tựa hồ cùng mơ hồ hư ảnh phía trên kết giới có liên thông, mơ hồ hư ảnh có thể chứng kiến thứ gì thì hắn cũng có thể chứng kiến thứ đó. Lúc chứng kiến khí thế của Diệp Trần tăng vọt chém ra một kiếm khiến thân thể ba người kim sát bổ toái, trong lòng của hắn cả kinh, tựa hồ nhận thấy động tác phá bỏ niêm phong của hắn bị một chút ảnh hưởng. Sinh tử cảnh vương giả tu luyện được sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, mỗi lần tăng lên một trọng thiên cảnh giới thì độ tinh khiết chân nguyên đều dâng lên một đại cấp bậc. Cái này không chỉ làm cho chiến lực tăng lên mà còn làm cho cấp độ lực lượng tăng lên, tựu giống với sự khác nhau giữa nước và thủy ngân vậy. Với tư cách là một tà linh tộc cường giả, bản thân thiên tà cũng là sinh tử cảnh lục trọng thiên đại cao thủ, nhưng do đã bị chân linh thế giới áp chế nên chỉ có thể phát huy đến tình trạng sinh tử cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Thêm nữa bổn nguyên của hắn đã bị thương tổn không nhỏ khiến cho đạo môn xuất hiện vết rách, thế cho nên mới phải chịu khổ ải trong phong ấn suốt một thời gian dài, thẳng đến gần đây mới thoát khốn mà ra. Tuy nói vô số năm trôi qua, khí thức của hắn bắt đầu có dấu hiệu thích nghi với chân linh thế giới, lại đoạt xá được thể xác tịch diệt ma đế, áp chế của chân linh thế giới đối với hắn không còn lợi hại như vậy nữa, nhưng chỉ là bổn nguyên khôi phục mà thôi, còn cảnh giới như trước vẫn bị áp chế lưỡng trọng thiên. Trước mắt hắn, chỉ là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, cảnh giới còn lại không bị tổn hao gì, thêm nữa bởi vì vẫn chưa thể quen thuộc hoàn toàn thể xác của tịch diệt ma đế nên chiến lực của hắn chỉ có thể phát huy đến bộ dạng 7-8 phần mà thôi. Cho nên, sau khi thiên tà thoát khốn ra khỏi phong ấn, hắn cũng không dám lập tức đại khai sát giới, tàn sát chân linh thế giới vương giả, bởi vì hắn biết rõ, bằng vào thực lực chính mình bây giờ còn chưa đủ để thực hiện bá nghiệp. Thế nhưng Diệp Trần có thể đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn. Tà linh tộc bọn hắn cùng với ma tộc sở dĩ đem cửa ra vào chân linh thế giới phong bế lại chính là vì để cho tuổi thọ vương giả của chân linh thế giới bị hạn chế tại phạm vi 1.000 năm, ngoài ra còn để cho tu vi cảnh giới bọn hắn không cách nào tăng lên. Thế nhưng ở từng thời đại, chân linh thế giới đều có xuất hiện một vài nhân vật tuyệt thế, những nhân vật tuyệt thế này có thể đánh phá gông cùm xiềng xích tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên, thậm chí lưỡng trọng thiên cảnh giới, khiến chiến lực đại tăng, tốc độ khôi phục năng lượng cũng tăng lên nhiều, có thể chống lại cả sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mà những người này tại bên trên phương diện võ học cùng võ đạo ý chí lại đạt thành tựu rất cao, đừng nói là một chân linh thế giới nho nhỏ, dù là đem so sánh với ngoại giới, đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu không làm sao có thể xảy ra sự tình ma tộc bọn hắn vượt biên giới chiến đấu nhiều năm như vậy đều không có thể chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn bị phong ấn, một số lại chết rất thảm, chết biệt khuất vô cùng. Diệp Trần tấn nhập sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh, góc truyện audio.com, giới, cái này chẳng phải là đại biểu cho việc hắn tựu chính là nhân vật tuyệt thế ở thời đại này, có tiềm lực thay đổi cục diện cực lớn đó sao? Bằng vào sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới hiện tại của hắn, thực lực chỉ sợ không thua kém ta, xem ra chỉ có cởi bỏ phong ấn để cho Âm Phong đại nhân thoát khốn mà ra, phải liên thủ mới có thể đem hắn triệt để giải quyết. Âm Phong đại nhân trong huyết sắc phong ấn so với hắn còn mạnh hơn, là sinh tử cảnh thất trọng thiên siêu cấp cường giả, dù là bị chân linh thế giới áp chế cảnh giới nhưng cũng có thể bộc phát ra sinh tử cảnh ngũ trọng thiên chiến lực, cũng không biết bị phong ấn hơn một vạn năm sau thì hắn còn thừa lại bao nhiêu lực lượng. Trong nội tâm và ý niệm trong đầu liên tục chớp động, thiên tà càng thêm chuyên tâm ngưng kết phù văn ăn mòn huyết sắc phong ấn. Bên ngoài tà thần kết giới, kim sát vạn trùng cùng với tà thủ bị Diệp Trần một kiếm bổ thành phấn vụn, huyết vụ tràn ngập chưa khuếch tán ra đã bị vầng sáng bá đạo màu xanh biếc đuổi theo, âm thanh suy suy không ngừng ngân vang chôn vùi chúng thành hư vô. Bất tử tà xuyên, chợt bốn phía trong sương mù, một cổ tà ác lực lượng như một dòng sông được ngưng kết thành, bạo sông lại bao phủ lấy vầng sáng màu xanh biếc, theo đó, một đạo mơ hồ ám kim sắc ảnh từ bao khỏa đi vào. Là kim sát tu vi nếu so với vạn trùng cùng tà thủ thì hùng hậu hơn rất nhiều, vào thời khắc mấu chốt hắn đã thi triển ra tà thuật đem tà ác lực lượng vô cùng vô tận trong sương mù dẫn nhập tới bổ sung cho bản thân. Ác ma chi hoa, hấp thu cho ta. Ma Hoa Hoàng thấy thế, bàn tay kết ấn, một đóa ác ma chi hoa màu đen nhanh chóng hình thành và không ngừng phóng to chặn đứng dòng sông tà ác này, tà ác lực lượng kinh khủng kia liền bị rót vào bên trong ác ma chi hoa. Ác ma chi hoa trong lúc nhất thời không cách nào hấp thu nhiều tà ác lực lượng như vậy, không khỏi bành trướng từ kích thước chừng một phòng ốc đã biến thành cực lớn như một ngọn núi cao. Bát quái diệt tuyệt, Diệp Trần ánh mắt lạnh như băng, tay trái điểm chỉ hướng phía kim sát. Ken ZZZ, thiên hạt kiếm tự động ra khỏi vỏ, chia ra làm 8 biến 64, tổ hợp thành một bát quái kiếm trận tràn ngập tuyệt diệt khí tức, mang tất cả kình lực hướng thẳng kim sát, không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Kim sát giờ phút này đã suy yếu đến cực điểm, mặc dù đã có bộ phận tà ác lực lượng bù đắp cho bản thân, nhưng trong lúc nhất thời ở đâu thể nào chuyển hóa toàn bộ làm lực lượng bản thân, lập tức đã bị bát quái kiếm trận cuốn đi vào, rào sát thành hư vô. BOANG Thiên hạt kiếm trở vào bao, Diệp Trần ánh mắt nhìn hướng tà thần kết giới. Trước tiên để cho ta tới thử xem cái kết giới này có phòng ngự như thế nào. Ác ma chi hoa hấp thu tà ác lực lượng quá nhiều, riêng phần mình, ma hoa hoàng cả hai tay đang nâng hai quả ma lực quang cầu đã đạt tới đường kính 1 mét, cường đại ma lực chấn động làm cho sương mù bốn phía đều bị đẩy giạt ra hai bên. Vèo một tiếng, ma hoa hoàng tay phải điểm phóng một quả ma lực quang cầu bay vụt hướng tà thần kết giới. Bên trong tà thần kết giới, thiên tà vẫn thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm hừ lạnh nói. Chỉ cần năng lượng thượng phẩm tà lực thủy tinh chưa tiêu hao hết thì sợ rằng thực lực các ngươi phải bạo tăng gấp đôi, bằng không cũng đừng mong có thể công phá được tà thần kết giới. Tà lực thủy tinh cũng đồng dạng tồn tại. Góc truyện audio.com Với chân nguyên thủy tinh, hạ phẩm tà lực thủy tinh cần sinh tử cảnh nhất trọng thiên tà linh tộc vương giả mới có thể dễ dàng cô đọng ra. Trung phẩm tà lực thủy tinh cần sinh tử cảnh tứ trọng thiên, thượng phẩm tà lực thủy tinh tắc thì cần sinh tử cảnh thất trọng thiên. Bất luận là gì, một quả thượng phẩm tà lực thủy tinh đều sở hữu lực lượng tà ác kinh người, phẩm chất thập phần cao. Dùng thượng phẩm tà lực thủy tinh làm nguồn năng lượng cho tà thần kết giới, tuy nói tối thiểu nhất cũng cần sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, nhưng chưa hẳn thiên tài sinh tử cảnh thất trọng có thể phá được. Quả nhiên, ma lực quang cầu oanh tại tà thần kết giới lên, ngoại trừ tạo ra một vòng gợn sóng thật nhỏ bên ngoài, thì không thể mảy may dao động đến tà thần kết giới. Ma hoa hoàng mặt không biến sắc, ma lực quang cầu trong tay phải vừa tung ra, ma lực quang cầu trên tay trái theo sát phía sau bay tới, cùng lúc đó, tại tay phải của nàng lại có một quả ma lực quang cầu mới được sinh ra. Đã một kích không cách nào phá vỡ tà thần kết giới, ma hoa hoàng không tin 10 kích 100 kích cũng không có tác dụng, dù sao đối với nàng mà nói, những ma lực quang cầu này chính là tà ác lực lượng chuyển hóa thành, cơ hồ là vô cùng vô tận, bản thân nàng bị tiêu hao lực lượng cũng không bao nhiêu nên có thể kiên trì với thời gian thập phần lớn. Huyền diệu chi đạo càn khôn nghịch chuyển. Huyền Hầu cũng biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, nếu không oanh phá được tà thần kết giới trước khi huyết sắc phong ấn bị phá bỏ, bọn hắn sẽ phải đối mặt với hai đại địch nhân. Theo hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, một cái đại cổ môn hộ hiển hiện mà ra, hướng tới cái hư ảnh mơ hồ phía trên tà thần kết giới chùm tới. Cái mơ hồ hư ảnh kia cũng không phải là thứ có ý thức nên bị đại cổ môn hộ có thể tùy ý bao hàm. Ông dê dê, bị ma lực quang cầu oanh trúng hơn 10 lần, tà thần kết giới như trước vững như Thái Sơn chợt bắt đầu run rẩy, mặt ngoài kết giới trở nên bóng loáng mặt gương, bị vặn vẹo với tần suất kinh người. Vậy mà lại có thể nghịch chuyển cơ cấu tà thần kết giới sao? Thiên tà tức giận ngập trời, tay phải vừa tạo ra ngưng kết phù văn ăn mòn huyết sắc phong ấn, tay trái đánh ra một đạo tà thuật rót vào mơ hồ hư ảnh phía trên kết giới. Bọn ngươi dám ngỗ nghịch với ta, hẳn phải chết. Mơ hồ hư ảnh thân thể chỉ nhẹ nhàng chấn động, đại cổ môn hộ liền nứt vỡ thành 100.000 khối, lực lượng nghịch chuyển này cũng không còn sót lại chút gì. Phốc, tâm thần tương liên với đại cổ môn hộ bị nứt vỡ, Huyền Hậu lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Cái kết giới này có lực lượng quá mức cường đại, trừ phi ta có thể tạo ra môn hộ to như một tầng lầu, nếu không căn bản không dao động được hắn. Huyền Hậu bắt đầu ngồi xếp bằng ở đấy, trên người khí tức sôi trào. Ác ma chi hoa thôn nạp thiên địa. Ma hoa hoàng đánh ra chân hỏa, không dùng ma lực quang cầu tiếp tục oanh kích tà thần kết giới nữa mà trực tiếp đem ác ma chi hoa đưa tới hấp thu kết giới. Đúng là không biết tự lượng sức mình, mơ hồ hư ảnh không thể chủ động công kích nhưng không có nghĩa là sẽ bị động đứng yên cho người khác đánh. Ác ma chi hoa vừa bay tới đã bị hắn xé thành hai nửa, tà hỏa liền thiêu đốt ác ma chi hoa thành cho bụi. Hai vị tiền bối kế tiếp tốt nhất giao cho ta rồi. Tại kết giới có phòng ngự tuyệt đối trước mặt chỉ có dùng lực lượng. Góc truyện audio.com, tuyệt đối mới có thể bài trừ, đương nhiên, kỹ xảo cũng phải đạt tới tình trạng kinh thiên động địa may ra có thể bài trừ. Đáng tiếc cường đại kỹ xảo cũng cần phải có thời gian tích lũy, Huyền Hậu niên kỳ cũng không lớn, có thể có thành tựu như hiện tại là đã thập phần khó đạt được. Trên thực tế, Diệp Trần cực kỳ tinh tường, đừng nhìn chiến lực Huyền Hậu không bì kịp hắn, nhưng nếu luận về thành tựu thì chưa hẳn đã thua kém hắn bao nhiêu, chủ yếu là huyền diệu chi đạo bao quát vạn tượng, liên quan đến quá nhiều thứ trong trời đất, hao phí tinh lực thập phần cực lớn. Nếu là Huyền Hậu và hắn cùng đi theo một lộ tuyến võ học thì chiến lực của nàng tất nhiên so với hắn hiện tại cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi người đều có truy cầu của chính mình, Diệp Trần truy cầu chính là võ đạo đỉnh phong, kiếm đạo đỉnh phong, huyền hậu truy cầu, đoán chừng chính là thiên địa huyền diệu. Địa sát kiếm thuật sớm đã thi triển đi ra, Diệp Trần sở dĩ không nói sẽ động thủ trước là vì cần phải có thời gian để hấp thu địa nguyên sát khí, địa sát kiếm thuật dung nạp địa nguyên sát khí càng nhiều thì uy lực mới có thể càng cường đại, thời gian đã không còn nhiều, Diệp Trần phải thất yếu một kiếm đánh bại kết giới, đánh gãy bỏ động tác niêm phong của đối phương. Một tia từng đạo, một cổ địa nguyên sát khí đã từ lòng đất lẻn vào đến từ sắc cự kiếm khiến nó nhanh chóng bị nhuộm đen, tiếp đó, lại có vô cùng vô tận địa nguyên sát khí theo bốn phương tám hướng lao qua dung nhập vào thân kiếm khiến nó biến hoàn toàn thành hắc sắc cự kiếm. Không biết uy lực cực hạn của địa sát kiếm thuật đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tâm thần tương liên, Diệp Trần có thể cảm giác được uy lực hắc sắc cự kiếm lúc này so với lúc giao chiến với hư hoàng cường đại không dưới mấy lần, nhưng lại vẫn đang nhanh chóng gia tăng. Hắn đang làm gì đó? Thiên Tà phát giác được một tia không ổn, không sai biệt lắm, đem hắc sắc cự kiếm sinh ra một tia vặn vẹo, đến thời điểm năng lượng bắt đầu không ổn định, Diệp Trần quyết định thật nhanh thúc dục từ sắc cự kiếm chui từ dưới đất lên. Đi, kiếm chỉ dẫn động, hắc sắc cự kiếm mang theo khôn cùng sát khí oanh kích hướng phía tà thần kết giới. Khí cơ dẫn dắt mơ hồ hư ảnh bên trên tà thần kết giới đột nhiên duỗi tay phải ra, một trường ấn hướng ra nghênh đón tử sắc cự kiếm, nhưng đại đa số tà thần kết giới lực lượng chỉ dùng để phòng ngự, mơ hồ hư ảnh có thể vận dụng lực lượng không đến 1/10, làm sao có thể chống lại hắc sắc cự kiếm, bàn tay tung trường kia trực tiếp bị một kiếm chôn vùi. Phù một tiếng, sau một khắc tử sắc cự kiếm đã xuyên thủng tà thần kết giới, hướng phía lão thiên tà bắn xuyên qua. Oanh, nhưng vào lúc này, huyết sắc phong ấn đã bị ăn mòn đến 4/5 bộ dạng, chợt vỡ tan ra, bàn tay do tà ác lực lượng áp xúc ra liền tung một chỉ đã bắt được tử sắc cự kiếm. Thiên tà, làm phiền ngươi rồi. Một hồi thanh âm âm trầm truyền ra. Cách chương.